Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Gần đây, giá xăng dầu lại liên tục đạt đỉnh, kéo theo giá cả nhiều mặt hàng hóa nhu yếu phẩm cũng tăng chóng vánh, khiến người tiêu dùng, đặc biệt là cuộc sống người lao động có thu nhập thấp, chật vật. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ phản ánh nội dung này. Trong câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình sẽ có cuộc phỏng vấn với đại diện một doanh nghiệp may mặc có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh về những chính sách ưu đãi để chiêu mộ nguồn nhân lực mới. Cuối chương trình, phần quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị cùng nghe tiểu phẩm chèo Chuyện tình thị nở. Và bây giờ là Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, suốt hơn 2 năm, dịch bệnh COVID kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân tại các doanh nghiệp do công việc bị gián đoạn, dẫn đến thu nhập giảm sút, nguy cơ mất việc làm cao. Nay trước sức ép của giá cả các mặt hàng thiết yếu leo thang khiến cuộc sống của người lao động càng trở nên vất vả. Thay vì cho hai đứa con nhỏ uống sữa nan nhập ngoại như trước khi giá cả các mặt hàng đều tăng, hai tháng gần đây, chị Ngô Thị Thảo Huyền, công nhân tại một doanh nghiệp may thuộc khu công nghiệp Quang Châu, đành phải chuyển cho con sang uống sữa bột dòng giá rẻ, cũng không đóng bìm cho con nữa, kèm theo cắt giảm, hạn chế bánh kẹo, đồ ăn vặt và thu hẹp các khoản chi phí khác của người lớn. Tính toán chi li từng chút, vậy nhưng với mức lương hơn 7 triệu của mình cùng với 5 triệu chồng đưa, chị Huyền trang trải các khoản vẫn bị thiếu. Chị nói,
tất cả mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều tăng, những cái hàng hóa nhu yếu phẩm vận chuyển rất khó khăn nên là chúng đồng loạt tăng giá lên vài chục nghìn. Cái giá cả thì vẫn cứ tiếp tục leo thang mà không thấy có dấu hiệu giảm. Những cái tiền bỉm sữa của con tôi mỗi tháng tăng lên 2 triệu. Và đối với tôi thì cái số tiền này nó cũng không phải là số tiền nhỏ. Hiện tại thì tôi đã quay trở lại công ty làm việc được một thời gian rồi. Thế nhưng mà vì giá xăng tăng lên rất là đắt nên chỉ sau 6 tháng thì vé xe của tôi đã tăng từ 350.000 lên tới 650.000 một vé. Tất cả mọi chi phí thì đều tăng lên, thế nhưng mà lương của chúng tôi thì chỉ như vậy.
Còn với mức lương 5 triệu của chị Nguyễn Thị Thương, nhân viên trực tổng đài hãng taxi Mai Linh, thì co kéo đủ kiểu, vẫn không thể đủ sinh hoạt gia đình. Chưa tính đến các khoản học hành của hai con. Thời tiết sang mùa nhưng chị không dám nghĩ đến mua sắm quần áo mới hay bất cứ vật dụng gì, bởi cứ tình hình giá cả leo cao chóng mặt như hiện tại, thì chỉ ăn và đổ xăng đi làm, lương chi còn không đủ. Mới đầu tháng, chị đã phải moi cả tiền tiết kiệm trong lợn của con để phụ tiêu.
Khoảng 2-3 tháng gần đây, giá cả thị trường leo thang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động như chúng tôi với mức lương thấp. Nhưng hiện tại thì giá ga để tăng tầm khoảng gần 50%. Giá thực phẩm cũng tăng, gạo tăng, thịt tăng, xăng cũng tăng. Và mức lương của chúng tôi tầm khoảng như hiện tại tầm khoảng hơn 5 triệu là chi phí rất hạn hẹp. Mong sao là giá cả bình ổn để cuộc sống của chúng tôi sẽ mau chóng trở về bình thường.
Với giá xăng tăng hơn 26.000 đồng một lít, giá bán lẻ ga cũng đã vượt mức 500.000 đồng một bình. Giá xăng dầu và ga tăng kéo theo giá các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm cũng nhảy giá. Ghi nhận tại một số chợ ở thành phố Bắc Giang, giá thịt lợn, thịt gà, nhiều loại rau củ quả có nhiều biến động. Trong khi hầu bao của nhiều người lao động phải thắt chặt vì dịch bệnh, thì giá cả các mặt hàng đồng loạt nhảy vọt khiến nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp, điêu đứng. Chị Ngô Thị Hiền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Pan Pacific bày tỏ.
Lương chúng tôi thì không được tăng. Thế nhưng mà tất cả các mặt hàng để phục vụ cái đời sống thiết yếu thì đều tăng giá. Thì chúng tôi chỉ còn cách là tiết kiệm chi tiêu. Thắt chặt chi tiêu lại, từ những cái tiêu dùng nhỏ nhất như là tiền điện, tiền tiền nước, rồi đến tiền thức ăn hàng ngày chúng tôi cũng phải rất là tiết kiệm. Thậm chí là chúng tôi khi đi làm mà gần nhà như thế này, chúng tôi thay cho cái việc đi xe máy, chúng tôi còn phải đi bộ để tiết kiệm tiền xăng.
Còn đây là chia sẻ của chị Vũ Thị Chi, công nhân phân xưởng điện, công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc.
Để đảm bảo được cuộc sống ổn định nhất ở mức duy trì thì ngoài cái việc là cắt giảm một số cái chi tiêu cần thiết trong gia đình như là tự nấu bữa sáng để ăn sáng tại gia đình, làm các loại thực phẩm, đồ ăn thức uống mình có thể tự làm được tại nhà mà không cần đi mua bên ngoài. Và bên cạnh đó là phải để tăng thu nhập cho gia đình thì tôi cũng phải nghĩ thêm các cách là bán hàng online như là bán mỹ phẩm hoặc làm những cái đồ ăn bán online, cũng bớt cho trẻ con đi ăn đi chơi bên ngoài thì để cắt giảm bớt cái chi tiêu đấy đi.
Không chỉ là các chi phí sinh hoạt tăng lên mà kéo theo đó là chi phí các dịch vụ cũng nhích theo. Giá xăng dầu, cùng tiền thuê nhà, thuốc men lúc đau ốm, bệnh tật và các khoản phát sinh. Dường như người lao động đang phải gồng mình để trang trải cuộc sống khi mà lương eo hẹp không tăng nhưng giá cả thì leo thang. Chưa kể đến không ít tiểu thương, người buôn bán còn lợi dụng tình hình để tự tăng giá vô căn cứ trục lợi. Thiết nghĩ nhà nước và các bộ ngành chức năng cũng cần sớm có những giải pháp bình ổn, cân bằng giá để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân nói chung và công nhân, người lao động nói riêng.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, là doanh nghiệp may mặc quy mô lớn nhất tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang BGG thường xuyên trong tình trạng thiếu nguồn lao động phục vụ các đơn hàng. Để khắc phục vấn đề này, người đứng đầu doanh nghiệp đã liên tục đưa ra những chính sách ưu đãi nhằm giữ chân công nhân và thu hút nguồn nhân lực mới. Vậy cụ thể những chính sách ở BGG là gì? Một câu chuyện chính sách hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Cường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty may Bắc Giang BGG. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, dưới tác động từ dịch COVID-19 thì nguồn lao động của rất nhiều công ty có cái sự xáo trộn. Vậy ông nhận định thế nào về sự cạnh tranh lao động trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
Nhận định của tôi thì cái việc phát triển bền vững của tỉnh gắn liền với cái việc phát triển công nghiệp, mà đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì tỉnh cũng không ngừng mở rộng các khu công nghiệp. Do đó thì việc cạnh tranh lao động giữa khu vực thành phố và các khu vực lân cận cũng như các khu công nghiệp là rất là cao. Về những khó khăn như vậy thì công ty trong những năm gần đây và đặc biệt trong thời gian gần đây thì đã đẩy mạnh các công tác tuyển dụng để đảm bảo cái nguồn cung lao động cho những cái đơn hàng trong thời gian tới. Hiện nay thì với những cái lợi thế về tỉnh nhà cũng như là lợi thế về các mặt của doanh nghiệp thì bản thân công ty cũng đã được ký kết những đơn hàng từ nay đến hết cuối năm và thậm chí là có thể là sang năm sau, và với mục tiêu tăng trưởng hàng năm từ 15-20% thì doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch tuyển dụng không giới hạn các đối tượng lao động, đặc biệt là đưa một chủ trương rõ ràng là tăng mức doanh thu từ 15% thì đồng nghĩa với việc tăng cái tỷ lệ lao động cũng như là lao động mới vào từ 30-40%. Ấy thì để làm được điều đó thì công ty cũng đã nghiên cứu cũng như là đưa ra các một số cái chính sách chưa từng có đối với một doanh nghiệp. Đó là thứ nhất là phát cái sổ cổ phần ưu đãi miễn phí cho người lao động. Thì mỗi lao động mới vào công ty thì công ty cũng phát khoảng tầm 10 triệu, tức là 1.000 cổ phần 10 triệu, đây là phát miễn phí. Và công ty đã dành một cái quỹ đó khoảng tầm 30 tỷ để phát cho công nhân mới, để những người công nhân mới họ thấy được rằng là cái niềm tin vào doanh nghiệp và cái việc họ cố gắng trong doanh nghiệp là cố gắng của họ, tức là chúng ta cho họ cái khu vực làm việc rồi, cho họ cái cần câu cơm rồi thì việc chúng ta cho cả cái mồi nữa, tức là người lao động người ta sẽ làm việc của họ. Đấy, ngoài những chính sách cụ thể như vậy thì công ty cũng có một số những chính sách như bốc thăm trúng thưởng cho công nhân mới vào làm việc để cũng tạo điều kiện cho các bạn ấy thấy được cái sự may mắn của mình khi trở về một doanh nghiệp mới làm việc. Đấy, và công ty cũng liên tục cải tiến cũng như làm mới một số những chính sách để làm cho cái môi trường lao động của công ty cổ phần Bắc Giang BGG ngày một tốt hơn cũng là cái điểm đến của cái công nhân mới và cũng là cái nơi trở về của công nhân cũ, và đó là một số chính sách cụ thể của chúng tôi.
Thưa anh, vậy thì ngoài những chính sách mà chăm lo về đời sống kinh tế, về thu nhập cho người lao động, vậy thì còn cái vấn đề những cái chế độ khác, ví dụ như là chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ chăm sóc sức khỏe của công nhân thì cụ thể được duy trì như thế nào trong thời gian tới ạ?
Nói về những chính sách thì công ty cổ phần Bell BG là cái công doanh nghiệp đầu đàn rồi, đoàn của tỉnh, về cũng phải nói rằng về ngành may mặc đấy thì công ty luôn luôn chấp hành tốt và thậm chí tốt hơn cả luật đối với về luật lao động, đặc biệt là bảo hiểm, các chế độ thăm lo ốm đau tài sản và các chế độ chăm lo đến sức khỏe lao động. Công ty cũng khám sức khỏe theo định kỳ theo quy định của luật. Ngoài ra công ty cũng đã ký kết hợp đồng thường niên với các phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho công nhân họ có thể ra đó khám bất kể lúc nào, bất kể việc bệnh gì đấy, trong một thời gian nào đó. Đấy, đó là một số chính sách mà công ty cũng đã đầu tư tài chính cũng như là bằng mối quan hệ để mà liên kết với các phòng khám trên địa bàn, phòng khám có uy tín trên địa bàn để người lao động người ta đỡ phải vào những cái khu nó đông rồi, đỡ phải khu mất uy tín, không uy tín để mà khám sức khỏe định kỳ cho mình. Đối tượng của công nhân là công nhân nữ. Công ty cũng rất chú trọng đối với những cái vấn đề liên quan tới bà mẹ trẻ em. Đấy thì đó là cái về vấn đề khám thai rồi và các về vấn đề liên quan tới người phụ nữ thì công ty cũng đã có những cái chính sách riêng, ví dụ như là khám trực tiếp đối với các bạn đó thông qua một số cái phòng khám để các bạn yên tâm hơn trong cái thời gian làm việc tại doanh nghiệp.
Có rất là nhiều công nhân ở các công ty họ thường so sánh với nhau về cái chế độ ăn ca. Vậy thì cái bữa ăn ca ở đơn vị công ty mình được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua thưa ông?
Công ty cũng luôn xác định rằng là cái sức khỏe của lao động ấy là cái tài sản quý báu của doanh nghiệp, cũng là cái nguồn năng lượng của doanh nghiệp. Công cán bộ nhân viên có vấn đề về sức khỏe là năng lượng của công ty sẽ có vấn đề. Do đó thì công ty luôn luôn chăm lo ngày càng tốt hơn về cái bữa ăn ca, cũng như là xây dựng ra những cái đội của công đoàn, của lãnh đạo công ty để mà kiểm tra kiểm soát các bữa ăn và định lượng dinh dưỡng cho người lao động. Công ty thì cũng tùy theo cái thị trường, tùy theo thị trường mà công ty cũng đã điều chỉnh cái mức độ giá cả cũng như là cái dinh dưỡng để người ta phù hợp với cái tình hình chung, tình hình phát triển của tỉnh nhà. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái ngoài ra thì cũng cải thiện cái sữa trong sữa buổi chiều và một số những cái dinh dưỡng khác trong một thời gian khác thì cũng là một cái chiến lược mà công ty cũng đã và đang triển khai.
Xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở đã bước ra từ trang sách của nhà văn Nam Cao để sau này trở thành nguồn cảm hứng ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật nói chung và sân khấu nói riêng. Câu chuyện của Chí và Nở, hai con người điển hình cho lớp người nông dân nghèo khổ, bần cùng dưới thời kỳ thực dân nửa phong kiến, đã mang đến tiếng cười chua chát, bi kịch trong tác phẩm của Nam Cao. Dựa trên câu chuyện đó, tác giả Trần Đình Văn đã xây dựng nên tiểu phẩm chèo có nhan đề Chuyện tình Thị Nở, mang hơi thở mới và dưới lăng kính mới của thời đại. Đặc biệt khi kết thúc câu chuyện, bà cô Thị Nở đã đồng ý để Thị với Chí cùng nhau về một nhà, cho thấy cái nhìn đầy nhân văn của xã hội hiện đại. Tiểu phẩm cũng mang tới cho thính giả những tình tiết gây cười đầy sảng khoái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở do các nghệ sĩ Thu Hòa trong vai Thị Nở, Mạnh Hùng trong vai Chí Phèo, Minh Nhan trong vai bà cô.
Một đàn lon to nó kêu vang quá.
rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi. Con gái gì mà suốt ngày hơ hơ, toang toác cái mồm toàn những chuyện không đâu. Ăn ấy thì hơn cả lợn cả trâu, mà ngủ ấy thì chẳng kém gà kém chó. Nở ơi, ôi ôi con Nở, làm cái gì mà cứ chu chéo méo giật lên thế, làm hỏng cả giấc chiêm bao của người ta. Ô thế mày chiêm bao thế cái gì?
Nở vừa chiêm bao thấy hoàng tử đội mâm xôi con gà cưới con trâu đực đến đón Nở về làm vợ đấy.
Ôi giời ơi, mày cứ cắn ca cắn cầu như thế, có hoàng tử nào mà chịu lấy mày? Họa là chó cũng có vây hoa, gà cũng có vây linh quân à.
Thế còn cô đấy thay, tao thì sao, ngần này tuổi đâu rồi, có ma nào nó thèm rước đâu.
Ta tông môn mày, mày này rỉa róc bà. Nở,
Nở,
Nở. Ô kìa, nằm xuống đây để cho cô dậy nhanh lên. Nằm xuống.
Nằm, nằm.
Mày nghe cô dậy đây nhá. Thầy bu mày mất sớm, cô nuôi mày từ đỏ hòn đến rờ. Đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Thế cho nên là cô dậy thì mày phải nghe cô con Nở kìa. Nhời với mày làm gì nữa, về xách nước ngay cho cô tắm nhanh lên.
Về
nhanh lên.
Trời, úi giời, úi giời, này
cái gì?
Bầu, 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 bầu lại đi, bầu, bầu nhanh.
Cái gì?
Bầu sao tắm lắm thế?
Mặc kệ tao,
sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm, tối lại tắm, người cứ chua như mẹ ấy.
Ấy giời ơi, tông môn nhà non nó lại rỉa rắc. Về ngay xách nước cho cô tắm nhanh lên.
Về thì về.
Nhanh
về,
lên.
Về.
Ôi về. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Ôi giời ơi, Nở ơi, Nở ơi. Mày khép ngay cái tàu lá chuối kia vào hết bao nhiêu tiền cô rả. Mày cứ chành bành như thế. Điền ông con trai cái làng Vũ Đại nó non thấy mất trắng thôi con ơi.
Thế mà có người muốn mất không mất được đấy.
Mày nói ai? Ôi giời ơi, tông môn nhà nó lại rỉa răng tôi rồi. Về ngay nhanh lên con Nở kia. Ôi rồi ôi con với cháu.
Thank you. cái thằng Bá Kiến. Mẹ cha cả cái làng Vũ Đại chúng mày. Mẹ cha thằng Bá Kiến, mẹ cha cả cái làng Vũ Đại chúng mày. Sao chúng mày trốn đi đâu hết cả rồi? Không đứa nào thèm ra đây chửi nhau với ông à? Đã thế ông không thèm chửi chúng mày nữa. Ông trách đứa nào nó đã đẻ ra ông? Nó đẻ ông ra không một ngày nuôi nâng. Rồi nó vứt ông ra giữa nghỉ đồng, chẳng bu chẳng bơm, chẳng bồng thì thôi. Chắc số ông là số con đi dài, nên nó quăng ông ra lò gạch. Cho ruồi nó nghĩ bâu chém cha cha cây quân đè bậy nó mới đè liều. Ông làm người lương thiện, nhưng ai trông làm người lương thiện bây giờ? Ấy đời đời ông nghi khổ nghi, ơi à để lại nhiều đắng cay. Đứa nào mặt như mặt lợn thế này? Thì ra là con nở. Nhìn nở gần xinh dạm phết, thơm nở miếng.
Cái gì mà thích thế nhỉ?
Thơm nở miếng nữa.
Cái gì mà xuống thế nhỉ?
Điền ông.
À, thằng Chí. Chí thơm trộm nở à? Nở thì nở gứt mày. Nở thì nở gứt mày. Thằng này chưa phượt đã ngứt rồi. Phượt thật chắc đi luôn. Nóng thế nhỉ? Nóng như là cái nồi cắm lợn đang sôi ấy. Nóng rồi, ốm rồi. Cho nở tí, cho tí, cho tí, cho tí, cho tí.
tuột mồm. Có ngon không? Có ngon không?
Ngon. Nà ơi, sao hôm nay nà tốt mới chí thế? Nà, nà đã có ai thương chưa?
Nà có con nà rồi.
Không, ý chí hỏi là nà đã có ai thương nà chưa?
Nà xấu thế này, ai người ta thương?
Không, nà đẹp lắm.
Có thật không?
Thật mà.
Chí.
Nà.
Chí.
Nà. Suốt cả cuộc đời này, Chí chỉ có một mình, không cha, không mẹ. Anh chị em họ hàng thân thích cũng không. Hôm nay gặp nở đây, chị mới biết thế nào là tình thương. Nở ơi, nở có thương chí thật không? Nở. Nở.
Chí.
Nở. Nở này, hay là ngày mai nở dọn sang đây ở mấy chí cho vui nhá.
Ừ.
Nở ơi, rồi chí sẽ đi cày thuê cuốc mướn, dành dụng được tiền chí sẽ mua cho nở một cái khung cửi thật đẹp. Nở chỉ ở nhà giặt cửi rồi đem ra chợ bán.
Nở sẽ nấu cơm cho chí ăn, xách nước cho chí tắm. Có tiền chí sẽ mua cho nở một cái khung cửi thật to. Hàng ngày hai đứa mình dệt vải. Dệt vải xong rồi Chúng mình sẽ dệt.
Dệt gì cơ?
Dệt. Chí.
Nở.
Đôi ta như chiều vơi giường, như kẹo vơi cột, như tường vơi vôi.
Đôi ta như đũa coi đôi, như chung co gao, như nồi co vùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm chèo Chuyện tình Thị Nở, được phỏng tác dựa theo trích đoạn trong truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Tới đây thì chương trình giờ thứ 9 cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.